Chào quý vị. Tối hôm qua thầy không biết sáng nay nói gì. Thầy không có cái lý do gì mà bào chữa hết, tại có một tuần mà để chuẩn bị mà không chịu làm. Càng ngày nó càng bận rộn. Thầy mới lên mạng để coi mấy cái tờ báo Phật giáo nó coi gì, thấy vài cái nó cũng ngộ ngộ. Họ nói về cái giác ngộ, đọc mấy cái những cái người gọi là những cái người mà gọi là có hiểu biết về chuyện này. Thầy muốn nói chuyện về cái chuyện cùng quý vị ngày hôm nay. Thầy thấy cái này nó là lạ, cái phù trà của... Có ai thấy chuyện này chưa? Đây là một cái bài viết một cái ông sư nổi tiếng lắm. Vấn đề mình phải chỉ trích người khác. Thầy cái tuổi hạ còn thấp quá, không có nên chỉ trích người khác. Để mình có quyền bàn về cái pháp người ta dạy cái gì, bàn để mà học hỏi với nhau cái thử cái pháp ta dạy ra sao. Cái hình này nó làm rất là đẹp. Thầy mới thắc mắc sao ai bỏ thời giờ ra mà làm như vậy thay vì ăn trái nhầy. Thầy đọc cái bài đó do hai người biên là một ông sư nổi tiếng lắm, với là một cái ông, một cái bà gì đó, tiến sĩ nào đó. Nghĩa là bây giờ mình nếm cái chánh niệm, lấy một cái trái apple Việt Nam gì ha, trái táo, cái táo gì cũng được hết, rửa và chùi cho nó khô đi trước khi cắn, nghĩ một cái. Trước khi mà cắn đó, hỏi thử là mình thiệt sự mình đang thưởng thức cái mùi vị của cái pom này không, hay là mình có những cái tư tưởng khác mà nó khiến mình không chú ý tới cái mùi vị của cái táo này, trái pom này. Thì cái câu trả lời nói là đại khái cái vị, đại đa số chúng ta đó đều không có chú ý tới mùi vị mà trái pom, mà cái tư tưởng nó đầy trong đầu chúng ta. Nói như vậy thì họ đề nghị rằng chúng ta quên cái sống, không biết cái sống đi, trong cái việc mà ăn một cái trái pom như vậy mà không biết thưởng thức nữa là mình không biết sống. Đồng ý hay không đồng ý? Ai đồng ý không? Yes. Hai người đồng ý. Mấy người đại hàng đồng ý chuyện này. Còn mấy người mà lớn tuổi bên kia sao? Có người lớn tuổi đã sống một cuộc đời mình rồi, đồng ý là không đồng ý? Bởi vậy thầy mới chú ý. Quý vị thấy không? Nó làm rất rất là khéo. Mình thắc mắc ngay lập tức. Sư cô đồng ý không? Mình ăn mà không biết cái hương vị thì không phải mình không biết sống hay là không? Ok. Ai đồng ý đúng không? Một người không đồng ý. Wow. Tại sao không đồng ý? Cố chấp về cái gì? May cái chùa nó có một người như vậy thôi.
Mình cần ăn để mình có cái sức mình làm việc, mình cứ ăn thôi. Chiếc xe nó cần nhớt thì cứ đổ nhớt, nhớt có một gì, xăng có một gì, thì làm cái gì.
Thì vấn đề là nếu quý vị không biết thưởng thức thì quý vị ở đây làm cái gì?
Nếu mà mình cố chấp quá, mình dừng
Hả? À, tại sao mình không có thể thưởng thức xong mình bỏ nó? Có hai người không đồng ý, còn quý vị phần còn lại là rất là bình thường. Bài học rất là quan trọng. À, Thành nhắc lại làm sao ăn. À, chú Tư Âm đã ăn, đừng nghĩ chuyện khác. À, quan trọng nhất là im. Đừng có ăn vừa đi bộ, đừng có ăn vừa đọc. Đúng không? Như thế có thì giờ mà ăn được mà không có đọc. Ở chùa thì trong tuần thì ăn thì phải nói, chứ không ăn thì không nói. Thì giờ duy nhất mà nói chuyện học trò là lúc bữa ăn thôi. Mình phải chú tâm và chậm lại để có thể thưởng thức những cái hương vị đó, cái ngọt, cái mùi hương và thơm nó, cái tươi, cái nước và cái gì đó giòn rồi đó. Để ý tới là cái loại bom gì, màu gì, nó cầm trong tay sao, nó mềm, nó cứng, nó mùi như thế sao. Rồi bắt đầu mình nhìn cái bom, mình cười. Rồi xong rồi mình cắn từ từ, xong mình nhai từ từ. Thở vô thở ra. Không có việc làm, không có cái cần phải làm lúc nào, không có lo ưu gì hết, không sợ, không có buồn, không có giận, không có hờn, không có tương lai. Nhai từ từ, nhai 20 lần, 30 lần, mỗi cắn một lần là nhai 20, 30 lần. Quý vị tưởng tượng như coi cái một tờ báo Phật giáo, một sư nổi tiếng như vậy mà đăng bia một cái bài về cách ăn một trái bom. Thầy là ngạc nhiên là một cái tờ báo Phật giáo mà đăng một cái bài viết như vậy. Hả? Quý vị nghĩ sao?
Thầy
nói là đây là theo cái thuyết của bên Nguyên Thủy, họ chủ trương là quý vị phải giữ chánh niệm, làm nhất cử nhất động giữ chánh niệm, uống tách trà, cầm tách trà lên biết nó nóng hay là nó nguội, cái mùi trà nó ra sao, mình uống thong thả mà uống, thưởng thức hương vị nó. Tại khi mình giữ chánh niệm trong mỗi nhất cử nhất động như vậy, trong tương lai quý vị có cơ hội để mà đắc giác ngộ.
Mấy bà nhìn bếp Việt Nam tự quá chừng đấy, cái chắc cái kiểu đó. Chắc từ từ phiêu cái tay cổ của giòn ra của hành.
Đọc cái này xong thì có thắc mắc. Thầy hỏi cái thắc mắc là thầy, một thắc mắc thầy có là khi mà thầy mỗi lần cái vị cắn xong cái phải nhai 20 lần hay 30 lần, sao nó giúp cái thưởng thức hương vị ở chỗ nào? Đây là vấn đề của Phật giáo bây giờ. Vấn đề Phật giáo thì nó rất rất là nặng. Không phải riêng mình đang đùa chơi về cái trái táo, trái bom này thôi. Thực ra là những cái tông khác của Phật giáo mình như vậy đó. Rõ ràng cái này là cái lời dạy bên phía Nam Tông. Ta đang dạy về cái chánh niệm. Bữa nay mình nói về tịnh độ, nhưng phải mình nói về cái thiền tông. Sư thầy không giảng về cái chánh niệm đâu. Thầy nói về cái Phật giáo mà nó có chung với tất cả những cái tông, hoặc là Tịnh Độ tông, hoặc là Thiền tông, hoặc là Mật tông đều giống nhau. Cái này rất là thịnh hành. Có nhiều người theo những cái tư tưởng như vậy lắm. Tôi thấy nó cái pháp như là pháp nó phiền lắm. Cái này không phải là Phật pháp. Đây là pháp ngoại đạo mà nó mang cái áo Phật giáo vào để mà nó nói. Tại sao như vậy? Thứ nhất, Đức Phật chưa bao giờ dạy chúng ta phải thưởng thức cái táo, cái trái pom Fuji. Thầy không biết người đã hàng nói cho kệ họ. Thầy chủ trương thầy nói học trò thầy làm ơn vui lòng lấy cái app ở trên cái máy tờ cầm tay đó, máy điện thoại cầm tay đó, được chuyển cái này thành một cái hình. Tại sao như vậy? Tại mình tiện lợi làm lẹ hơn, là mình làm cái hình nó rẻ dễ hơn là mình lấy cái mình khắc cái mũi tên qua cái trái táo, trái bom này. Cái này không phải là Phật pháp. Mà tại sao mình đăng trên một cái tờ báo mà Phật giáo được? Mấy cái người mà trí thức dân học giả đó, họ không hiểu Phật giáo nữa là sao vậy? Cái này không phải là Phật giáo. Đức Phật không có dạy chuyện này. Mặc dù cái trái táo nó đẹp, nó làm rất là khéo léo. Đức Phật không dạy những cái chuyện này. Nó trật chỗ nào? Cái người sư này đó đang đề xướng là mình nên chấp vào cái hưởng thụ. Người ta khen tụng, tán thán cái sự hưởng thụ trong cái sự hưởng thụ trong cuộc đời. Chỉ tán thán cái sự hưởng thụ thôi. Cái chuyện ăn trái táo, trái pom mà hưởng thụ trái pom hoàn toàn có sai lầm gì hết. Điều ông sư nói như vậy là chuyện sai. Người tại gia nói được, người sư nói là sai lầm. Ông sư mà nói như vậy hoàn toàn sai lầm. Một người sư đó, chúng tôi tu cái áo, mặc cái áo này là tu một cái pháp. Mặc cái áo này đang tu một cái pháp. Áo này là tượng trưng của một pháp giải thoát. Cái pháp này không phải là cái pháp để mà khiến cái bị kẹt lại. Những cái người tiến sĩ, những người tài gia, những người học giả mà đề xướng những chuyện này, thưởng thức cái trái cam này, trái pom này, thì không có vấn đề gì hết đó. Tại người ta là người tài gia, ta có quyền làm chuyện này. Để cái người sứ mà làm chuyện này, người sư mà đề xướng là mình phải cầu cái hưởng thụ, tìm cái hưởng thụ, tìm cái sung sướng. Đó không phải là Phật pháp mà cái người sư phải dạy. Học trò thầy á, hiểu rõ ràng chưa đó chưa? Nghe phải biết nghe cái pháp, phải nhận cái pháp là cái gì. Nếu ông sư mà nói quý vị phải hưởng thụ trong cuộc đời này á, không phải là pháp của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy 50 năm trời. Không bao giờ Đức Phật nói quý vị phải thưởng thức một cái táo, trái pom Fuji hết. Ngài dạy thiền, dạy thở, dạy về mật tông, dạy tịnh độ, dạy niệm Phật. Tại người Đức Phật á, mặc cái áo người xuất gia hay chưa? 50 năm trời, không bao giờ dạy như vậy. Bây giờ ông sư nói những chuyện đó tại vì người ta thích nghe như vậy. Tại sao Đức Phật cũng dạy như vậy? Cái người thầy mà dạy cái vị đó là nên tìm cái sự sung sướng, chạy theo cái hưởng thụ đó. Cái đó là cái pháp của thế gian. Nếu quý vị tham cái sung sướng, tham cái hưởng thụ, là cái vị sẽ tiếp tục luân hồi. Đây là cái không thể nào thay đổi được. Thì nhắc lại quý vị, nếu quý vị cứ tiếp tục tìm cái sung sướng, tìm cái hưởng thụ trong cuộc đời này, thì quý vị sẽ tiếp tục luân hồi. Ai thắc mắc gì không? Quý vị nhìn rõ ràng lắm. Quý vị nhìn lại cái người láng giềng của mình. Quay thử người bồ mình, người vợ mình, người chồng mình. Nhìn trong gương á. Thấy có người mà tham sống. Tham sống là gì? Cho thầy với cái dù tham sống là gì? Hả? Lan, tham sống là gì? Hưởng thụ. Ví dụ, hưởng thụ gì? Hưởng thụ cái gì? Ví dụ, cho cái ví dụ. Thích hưởng thụ gì? Hưởng thụ tiền. Làm tiền, làm nhiều tiền mà hưởng thụ cái tiền mình. Hưởng thụ Apple. Hưởng thụ trái bom. Trưa, bữa nay ăn trưa có gì đây? Kim chi. Kim chi. Cái người mà đoạn kim chi mỗi ngày. Bánh xèo. Có người hỏi thầy, nghe nói chùa thầy có người mà đoạn kim chi mỗi ngày. Hỏi biết thầy biết người đó là ai không? Cái ông đó. Okay. Ông sư nào ông nổi tiếng là thành ra là có người theo, tại vì nói những cái người ta muốn nghe, thành ra bây giờ mấy ông sư trẻ, mấy sư cô trẻ bất chước dạy như vậy thôi, chỉ dạy toàn là sự hưởng thụ không, đều dạy về hưởng thụ hết, họ dạy về tham sống. Có ví dụ khác mà kêu gì thấy cái người đó là tham sống hả? Tham ngủ. À, tham chơi video game, tham con nít hả? Một đứa chưa đủ, đẻ đứa chưa đủ, đẻ thêm đứa cho nó chắc hả? Hả? À, hả? Tham ăn tham uống. Những cái người tham sống như vậy sẽ tiếp tục luân hồi. Đây là cái người sư phải dạy Phật tử như vậy đó. Cái vị cứ đầu đi tìm cái sướng là cái vị đang cầu cái khổ, tiếp tục cầu cái khổ, tiếp tục khổ. Có nhiều người hỏi, có vài người có thể hỏi, tôi phải con có gia đình, con phải nuôi, tôi có những trách nhiệm trong cuộc đời này, con không thể nào tránh được tham sống. Đức Phật nói gì? Trong thời mạt pháp này, những người tham sống, Đức Phật biết chuyện đó. Cái thời này là mình phải tham sống, nhiều người tham sống. Tham sống thì đừng có làm nó trầm trọng thêm bằng cách mà khắc cái bom như vậy. Phải lo niệm Phật và lo tìm cách mà vãng sanh. Tại Phật pháp này, mục tiêu tối cao nhất Phật pháp là giúp quý vị đắc cái giải thoát, không phải để mà khiến quý vị xúi dục quý vị để mà kẹt thêm trong cái vòng luân hồi này. Thầy nói hy vọng những cái người thầy cô còn trẻ mới này để ý cái chuyện này. Tại vì người ta muốn nghe, không phải là người ta muốn nghe mình nên nói. Ai thắc mắc gì không? Có ý kiến gì không? Người ta dạy cái chánh niệm là chánh niệm của cái tụi ma quái, còn chánh niệm Phật pháp không phải như vậy. Phật pháp không có dạy chánh niệm như vậy. Cái Phật pháp mà bên chánh niệm của Phật pháp mình dạy, nó hoàn toàn nó đi ngược lại cái chánh niệm của cái tụi ma quái này. 12 năm qua thầy rất là lịch sự, thầy nói chuyện này. Lúc mình thành thật mà nói thẳng thắn luôn. Cái này không phải là chánh niệm của Phật pháp. Đây là cái pháp chánh niệm của tụi ma quái. Cái lý do thứ nhì. Cái lý do thứ nhì tại sao không phải là cái pháp của Phật pháp. Đây là cái mà cái thời mạt pháp này mấy thầy bậc cô không có dạy nữa. Ra những cái vị niệm Phật. Cái vị niệm Phật, cái vị thiền. Trong Phật pháp mình đó. Cái vị không nên niệm Phật, không nên thiền. Không phải niệm Phật để mà niệm Phật thôi, không phải thiền để mà thiền thôi. Cái người mà người ta mê muội ta làm như vậy, cái vị có phước đó, tự nhiên sẽ hỏi ngay lập tức. Cái phương pháp thiền này, cái phương pháp niệm Phật này có giúp tôi thoát được cái vòng luân hồi là không? Đồng ý hay không đồng ý? Tại sao cái vị đi học đại học? Tôi có ai cũng hỏi, tôi tới học chỗ này tôi được cái bằng cử nhân là không? Tôi có được bằng cái bằng thạc sĩ là không? Tôi lấy được cái bằng tiến sĩ là không? Trước khi quý vị trả tiền đó, tiền học đó, quý vị tự động sẽ biết, thầy hỏi ngay là mình học tới đâu. Quý vị trước khi học á, quý vị biết là mình có thể học tới bằng cấp mức nào. Tại sao không ai hỏi, tại sao mà tôi thiền như vậy, tôi niệm Phật như vậy, cái chỗ này, cái phương pháp này, thì tôi sẽ đi tới đâu? Tôi đi được qua xa. Là vì không ai dạy quý vị như vậy nữa. Thì gặp rất nhiều người muốn thiền, người muốn niệm Phật, muốn cạo đầu xuất gia. Thì người muốn cạo đầu xuất gia, không ai hỏi, tôi xuất gia tôi cạo đầu như vậy, cái đường đi nó có dẫn tôi tới giải thoát là không? Là chỉ muốn xuất gia để làm sư bà, xây cái chùa lên thôi, mà không biết mình đã đắc giải thoát là không? Chỉ là tưởng tượng thôi, chỉ là hy vọng như vậy thôi. Cái người có phước đó, người có phước ta hỏi, tôi có đặng bằng cử nhân được không? Cái chỗ nó ra bằng cử nhân được là không? Tôi có thể đắc được giải thoát trong cái phương pháp này là không? Người sư ni, tăng ni không chịu dạy học trò chuyện đó nữa, Phật tử chuyện đó nữa. Cái vì phải biết á, khôn ngoan, người có khôn ngoan, người có trí thức nữa, người có trí huệ đó, thì phải tự hỏi mình ngay nhé. Cái phương pháp này làm đó, đã cách này, cái cách tu này đó, là đắc giải thoát nó chưa? Thì cam đoan cái vị á, cái những cái nhóm này mà họ chủ trương dạy như vậy đó, là nhất là cạo khắc cái Fuji, trong Fuji như vậy đó, cái nhóm họ chưa có ai đắc giải thoát hết đó, chắc chắn cái vị vậy đó. Tại anh phải Phật pháp, không phải chánh pháp, không phải chánh pháp mà là ma pháp. Cái chuyện đó là mỗi người ráng mà chịu. Tụi nó bên tụi ma pháp nó có những cái người theo tụi nó, bên chánh pháp có người theo bên bên mình. Chúng tôi không có lo cái sự canh tị. Chúng tôi không lo cái chuyện nó thịnh hành hơn, nó đông hơn, tại vì nó có cái chúng của nó, không phải chuyện của mình. Ai thắc mắc gì không? Lúc đầu thầy bắt đầu cũng vậy đó. Bắt đầu dạy đó, thầy bắt đầu lựa chọn. Thầy Đức bắt đầu, thầy bắt đầu dạy, thầy phải tự quyết định lấy đó, là mình dạy cái pháp, mình dùng cái sức mình dạy cái gì mà nó thịnh hành, hoặc còn dùng cái sức mình để dạy nó tránh cái gì nó dạy cái chánh pháp. Thầy chọn cái chánh pháp. Nó phải nói, cái nhóm này nó phải nói về cái hương vị, cái đó là mới cách để mà lòe với quý vị. Thành ra nó tu không đi tới đâu, tới chỗ. Cái vị tu để mà đi lòe với thiên hạ, thì quý vị sẽ không đi tới đâu nữa. Tôi thấy ngừng lại.